đang chuẩn bị để làm cái mùa cái khóa tu mùa hè. Tại vì không có ai tu, thành ra mình làm cái luật mới là không có máy lạnh gì hết. Vùng San Jose người ta vừa dân sang, thành ra người ta phải cần máy lạnh với máy nóng. Trừ phi mà thầy trúng số độc đắc thôi, chứ chắc thầy không không có gắn máy lạnh đâu. Nhưng đều mình sẽ gắn máy lạnh máy nóng ở trong cái parlor. Anh có thể là lấy cái máy mua máy lạnh nhỏ nhỏ cho cái phòng parlor, cái vùng nhỏ của mình thôi. Người lớn tuổi hoặc người trẻ con nít hoặc là mấy người yếu có thể vào đó mà ngồi. Mừng quá, mới mới bớt bớt tiền. Bây giờ cái ông đứa con trai ông Joseph cao bằng cô Hiền Thuận. Lần đầu tiên này gặp cái ông Joseph này là nó khoảng chừng một nửa cô Hiền Thuận thôi. Hồi đó thầy cũng thích con nít lắm. Hồi đó thầy nhớ là thầy mới nói pháp xong thì sư cô thường đem cái thằng con trai tới, Joseph tới, nói là con nó bị bệnh 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 dị ứng. Thầy nói vậy chứ sao con không thầy nói là sao không vào cái phòng cấp cứu. Cô nói là nó cứ mỗi tuần con lái xe cái emergency, tôi lười, con lười quá. Ngày hôm nay con đem con trai con tới cái Buddha Hall. Thầy mới nói là trong bụng mới nói là cái timing tốt lắm, tại vì lỡ mà nó chết đó, nó có tắc thở ở đây ở Phật Điện đó, thì mình làm cái lễ 49 ngày cho nó luôn, gửi nó đi Tây Phương Cực Lạc. Nhìn cái mặt nó thấy nó khổ sở dễ sợ. Thầy mới quyết định là cái thấy nó khổ sở quá mà mẹ nó cũng phơ phơ phây 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 vậy, thành ra mình nói thôi kệ, mình tụng tí xíu để mà cứu nó. Thì tụng cái nó hết cái bệnh dị ứng nó biến mất. Thành không biết ông trẻ nó còn nhớ chuyện đó không, bây giờ nó cao nên mẹ nó anh nó nhắc lại cậu á, là tại sao ngày hôm nay còn sống để mà làm người con trai người Á Châu. Con trai Á Châu giờ là chỗ nào đặc biệt chỗ nào? Nói con trai Á Châu là phải học giỏi và đi vào trường học trường trường đại học giỏi, anh em phải dạy ở nhà thân nhỏ cho nó. Anh ta thầy nói lo dạy ở nhà, dạy dạy nhẹ cái băng nó đi, cái nền giáo dục ở xứ Mỹ này là cho người người trung bình thôi. Anh đang dạy nó ở nhà, mấy đứa giỏi dạy ở nhà cho nó bỏ mấy cái lớp nhỏ nhỏ. Thầy khuyên là dạy ở nhà rồi băng lớp đi, chứ còn mấy đứa giỏi đừng có gửi nó vào cái trường mà học, bắt nó làm người người học trò trung bình. Cái hệ thống giáo dục ở đây cho người trung bình thôi chứ không phải người người xuất sắc. Sáng nay ngồi thiền thì bỗng nhiên có cái ảnh nó hiện lên. Có một cặp vợ chồng người người Trung người người Hoa, hình như là người Đài Loan thì phải. Mỗi chiều thứ sáu là đem trái cây, không phải gì đó, rau 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 quả tới, rau với trái cây tới, thứ sáu nào cũng làm vậy hết. Thì nhớ mặc dù bị nhốt ở chùa này nhưng đều cái gặp vợ chồng đó mỗi tuần thứ sáu nào vẫn vẫn tới đem hoa quả gì đó, đem trái cây với lại rau cỏ tới cho chúng tôi. Họ tự động lấy tiền của họ, họ không có quyên tiền ở này nọ, rồi họ chia ra mấy cái chùa xung quanh này, họ chia cái chùa nào họ tới đều đều đó, đã tuần nào cũng làm như vậy hết đó. Ông chồng hình như là 70 tuổi, 80 tuổi, mỗi tuần đem hai cái thùng thùng tới và tự đem vào, tự đem lấy mà không có vào yêu cầu tôi giúp. Lúc trước họ vào họ nói là lúc mà cần nhiều hơn họ sẽ đem nhiều hơn, nhất là mấy cái Phật thất thiền thất này nọ sẽ đem đồ ăn nhiều hơn để cho nhiều người ăn hơn. Mà chúng tôi thầy làm lỡ nói họ là mình cần nhiều trái cây hơn, nhiều đồ ăn hơn. Và họ tự động họ 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 đem gấp đôi tới. Mà Kim thầy biết là khám phá là họ dùng tiền của họ, thành ra cũng dám nói, họ biết là mình có đông người là ít người. Thành ra ít người, đông người, chúng tôi cũng nói vậy hết, không muốn lợi dụng người ta. Rồi thầy nhớ mấy năm trước, Hằng Lượng nó xấu thầy. Thời trước mấy năm trước mà Hằng Lượng nó xấu thầy như vậy đó, thì không ai tới chùa nữa, nó còn tệ hơn là bây giờ nữa. Và như là cái phí đệ tử ngài Tịnh Hóa nó có cái thói như vậy, hoặc là đích thân nó nói, hoặc nó ban, nó để trên mạng, hoặc nó đăng trên báo. Rồi cặp vợ chồng này tối thứ sáu, chiều thứ sáu nó cũng đem đồ ăn tới. Không biết là hồi đó sư cô Hiền Thượng còn nhớ, nói là mình còn có hai ba người leo teo với nhau thôi. Hồi đó hình như có ba người thầy hiền giới, cô Hiền Thuận với là thầy, với một và một một vài người trung thành với thầy thôi, ai cũng bỏ hết. Thầy nói là cái thầy rất là áy náy khi mà không dám nhận cái đồ cúng dường của cặp vợ chồng này. Nói họ biết là mình, chúng tôi là chùa, tôi thiệt ra không có tu hành gì hết á. Thành chúng tôi khuyên ông bà nên đem mấy cái đồ này cúng dường mấy chùa khác để phước báo nó nhiều hơn. Thì nhìn cái tướng họ đi thì biết là cái tướng giống người Đài Loan hay là người Trung Quốc. Người Trung Quốc các cách đi họ khác. Nhất là chúng tôi không xứng đáng nhận của cúng dường của ông bà, nhất là tiếng tâm có gì hay, không có gì hay. Ông vẫn đem đồ ăn tới. Nhiều khi cái khó khăn khiến cái vị chúng ta có cái sự hăng hái tinh thần hơn để mà tu. Thân hy vọng cô Hiền Thông, cô Hiền Liễu, hy vọng mấy sư cô sẽ chụp hình để thầy nhớ cái mặt cái người này. Thì khi mà họ chết thì thức thể nhớ mặt để mà giúp họ đi tới Tây Phương Cực Lạc, để cảm ơn cái tỏ lòng biết ơn đối với họ. Thành chụp hình những thủ nào thì quên phiền lắm. Tại nên cách tu hành mình nó khó khăn dễ sợ lắm. Nó càng khó chừng nào mà cái vị cả sống sót được thì cái vị sẽ tiến bộ lẹ hơn. Hai năm vừa qua chúng ta phát triển rất là lẹ hơn thầy tưởng tượng được. Thầy cũng nói về cái chùa, mà thầy nói về những người học trò của thầy, và như là đại đa số tụi nó đều tiến bộ hết. Thành ra thầy thấy là họ tự động họ tiến bộ, tại vì họ cần cái sức để mà có thể phục vụ cho cộng đồng. Mình tiến bộ để mình làm việc. Chúng tôi tiến bộ để mà làm việc, chứ không phải tiến bộ để mà có chùa nhiều hơn, có Phật tử nhiều hơn, có tiền nhiều hơn. Cho đến độ thầy đã bắt đầu nói cái chuyện này đã 2 năm vừa qua rồi. Một trong mục tiêu nhỏ nhỏ của thầy đó là muốn đệ tử thầy nó sẽ vượt qua tất cả đệ tử ngài Tiến Hóa. Tới trình độ mình đang phát triển bây giờ đó, nổi trong 5 năm nữa nó sẽ có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Thầy 90% là chắc như vậy. Trừ phi với cái bệnh dịch này vô duyên này đó, nó không thể nào ngăn cản chúng tôi được. Nếu như thì hy vọng nó còn lẹ hơn nữa, như vậy thầy về hưu sớm hơn nữa. Thành đây là cái áp lực trên quý vị, để cho nó nói vậy, nó nói kể bên kia, nó nói vậy kể tụi nó, kể họ. Có ai có thắc mắc gì không? Nếu như mà cứ mỗi năm mà mở một cái chùa mới nữa thì cái quý vị học trò của thầy nghĩ là họ sẽ có mặt họ trước 5 năm chắc chắn luôn nữa. Vì họ mới thấy, học trò thầy bắt đầu mới thấy là nhiều chuyện làm dễ sợ. Có biết bao nhiêu cái chuyện gấp gáp mà phải lo, thành ra không thể nào mà đợi. Câu hỏi thầy là cái cặp vợ chồng già mà đem rau cỏ với lại trái cây tới đó, Bà hỏi là họ có biết Phật pháp gì không? Thầy nói là thầy không biết họ có biết Phật pháp là không, tại thầy không bao giờ nói chuyện với họ hết. Nhưng điều thầy nói là với những người như vậy thầy kính phục họ dễ sợ lắm. Không phải tại vì nhớ ơn là có đồ ăn, nhưng để thiệt sự kính phục lại thầy biết là tại vì cái tâm của những người như vậy là cái tâm đại thừa mình. Thầy không cần biết người ta là theo Thiên Chúa giáo hay là Đạo giáo, nhưng điều nếu mà họ làm được chuyện như vậy đó thì cái tâm là tâm Bồ Tát chứ không phải là tâm người thường. Đây là cái tâm đại thừa, cái tâm Bồ Tát, Bồ Tát thừa. Cái này không phải chuyện bình thường đâu. Thầy rất là nể là họ có thể làm cái chuyện được như vậy mà đã mấy năm trời liên tiếp. Không có tuần nào mà không đem đồ ăn tới. Làm sao mà khỏe được như vậy? Lành mạnh, khỏe mạnh được như vậy? Thành họ cứ cuối tuần họ tới cái chỗ mà bán sỉ đó. Họ mua mớ. Rồi xong rồi họ đích thân họ đem tới từng chùa như vậy. Hỏi có mở bên Houston, Texas hay không? Thầy nói là đệ tử thầy có muốn đi là không? Là tại vì cũng tức cười, cũng buồn cười là có người hỏi về cái Houston, Texas. Thành phố rất là lớn, mà kinh tế rất là mạnh. Thì bây giờ cái dầu, giá dầu hỏa nó hơi thấp một tí, chắc là họ hơi khó khăn một tí. Như hai ba năm trước, như là thầy Hiền Chỉ đó, mấy người quen Hiền Chỉ, gia đình thầy Hiền Chỉ đó gọi tới chúng tôi. Họ nói người Việt Nam nói là muốn cúng cái chùa chúng tôi. Thì hồi đó cách đây 2 năm trước, trước khi mà có San Jose, thầy nói tôi ở được, tại vì nếu mà có mà cúng dường bên đạo tràng bên Houston thì thầy có học trò đủ sức để mà làm chủ chùa, thành ra thầy sẽ nhận. Thành ra thầy chỉ nhận chùa khi nào mà có đủ người để mà có thể thầy gửi qua làm phương trưởng. Mà nếu như họ không chịu đi, nó chê không chịu đi, thì thầy sẽ làm chủ chùa vậy. Cái người cặp vợ chồng này giàu, mà họ nói cái miệng nói thôi, cho họ làm là làm đặt điều, chưa dám đặt điều kiện đã bắt đầu đã thấy lũng củng rồi. Thành ra chúng tôi không có làm việc với những người như vậy. Quý vị cúng cái chùa mà quý vị muốn đòi điều kiện thì quý vị tự giữ cái chùa quý vị lấy, chúng tôi không nhận đâu. Người tại gia không thể nào làm chủ một cái chùa được, chung với người bên xuất gia được. Thì thứ nhất, muốn đi Houston, dân Houston phải thỉnh chúng tôi tới. Chuyện thứ nhì là có người thỉnh rồi nữa thì thầy, cá nhân thầy không giống như Ngài Tiến Hóa. Ngài Tiến Hóa chỉ nhận chùa thôi. Thầy chỉ nhận chùa khi nào đệ tử thầy có sức làm chủ chùa thầy mới nhận thôi. Thầy nhận chùa để dạy người đó. Thầy không muốn nhiều chùa. Nhiều chùa thầy không thích. Nếu như mà có cái người ủng hộ và vẫn còn người để mà gửi đi, lúc đó sẽ dự tính sẽ đi Houston. Ngày mai thì sao? Muốn nếu mà trường hợp ngày mai mà thỉnh tới thì được không? Thầy nói được, mình sẽ xét. Ai thắc mắc gì khác không? Nói cách khác, thầy nhận chùa thì thầy dạy học trò của thầy. Thầy học trò thầy có một cái giai đoạn huấn luyện của họ là bằng cách là nó lẻ hơn đấy, nhưng mà nó tới nó làm chủ chùa. Là nếu mà nó mà có sức rồi thì thầy gửi tụi nó đi để mà nó làm việc thì nó tiến bộ lẹ hơn là nó núp dưới bóng thầy. Mà nói cách khác, chúng tôi chỉ tu thôi, chúng tôi chỉ biết tu thôi. Chuyện xảy ra ngoài thế giới chuyện của quý vị. Có bệnh dịch không bệnh dịch đối với chúng tôi là không phải chuyện quyền quan trọng. Chúng tôi không có gì phải sợ hết đó. Dám tới chùa này chúng tôi giết tụi nó. Nhưng cái duyên nó tới, và nếu cái duyên nó tới để thầy có thể huấn luyện học trò thì nó lẹ hơn nữa, thì thầy sẽ nhận. Ví dụ như cô Hiền An thầy gửi qua đại hàng. Cô Hiền An đã tới nhị quả hơn cả năm trời mà khó khăn. Thì khi mà thầy quyết định là gửi sư cô đi để mà dọn đường cho thầy qua bên kia làm việc. Sư cô từ nội trong vài tháng thôi là vươn từ nhị quả tới tam quả. Thầy học trò thầy quý vị thấy không? Tụi nó khi mà nó có cái cơ hội đó, nó vươn mình lên, không có sợ gì hết. Ai thắc mắc gì khác không? Bây giờ mình hiểu tại sao mà thầy nhận chùa. Thầy nhận chùa để mà huấn luyện học trò của thầy. Dụ như năm ngoái, mình chuẩn bị lên San Jose. Mặc dù bây giờ đang bị cản trở, nhiều cái cản trở lắm á. Khi mà cái bị cản trở như vậy đối với thầy rất là tốt, hiện tượng rất là tốt. Tại vì nếu mình làm chuyện nó quan trọng, chuyện đại sự đó, mình phải biết là sẽ gặp cái sự cản trở rất là lớn. Thầy đã quyết định đi San Jose tại thầy biết dân chúng ở đó ủng hộ cái pháp của mình, ủng hộ cái pháp mình, muốn ủng hộ pháp mình để đem pháp mình lên cái vùng Bay Area. Đối với chúng tôi đó, đối với thầy đó, là pháp Ngài Tiến Hóa là pháp đại thừa của người Tàu. Học trò Ngài Tiến Hóa vẫn núp như cái bóng Ngài Tiến Hóa. Còn cái đặc tính người Tàu nhiều lắm. Nên đối với thầy đó, muốn hoằng pháp đó, phải đổi mỗi cái đời, đời thứ nhì, đời sau. Cái đời sau mỗi người phải đem cái gì mới vào để mà đóng góp vào. Thành ra như vậy đại thừa mới có thể là có phát triển thêm được. Thành thầy mới quyết định lên cái vùng Bay Area để đem cái pháp quy ngưỡng, cái phương pháp quy ngưỡng của mình tu lên đó. Tại vì đệ tử thầy rất nhiều người đó, rất nhiều đệ tử thầy đang đợi ở trên đó. Để cho không phải riêng đệ tử của thầy không, mà còn những cái người khác để họ có thể tăng trưởng cái căn cơ đại thừa của họ. Muốn hoằng dương Phật pháp thì mình phải giúp họ trồng cái chủng tử đại thừa. Thành phải như vậy họ mới sau này mới tu pháp đại thừa được. Với những bên đại hàng, tại vì bên đại hàng có hai ông sư đã giác ngộ rồi, họ cái thời trước của thầy, thì bây giờ vì vậy cái đời đệ tử của họ đó có cái chủng tử đại thừa. Thành họ vì có cái căn cơ thì thầy mới dạy được. Quý vị cũng có căn cơ thầy dạy cũng được. Nhưng tôi hy vọng là có thể có cơ hội để dùng cái hoằng dương, cái pháp đại thừa người Tây Phương, phương pháp người Tây Phương ở cái vùng Bay Area. Có thắc mắc gì khác nữa không? Câu hỏi là những người mà tới chùa không được thì sao? Thì thầy nói là những người tới chùa đi không tới được tại vì ở xa có, hoặc là tại vì chùa đóng cửa. Nếu như ở xa có tới không được, cái vị thầy khuyên là cái vị trồng cái phước, trồng phước bằng cách là bố thí. Cái vị muốn tu pháp đại thừa, cái cách mà tốt nhất để mà có thể tu cái pháp đại thừa đó, thì cách tốt nhất á là bằng cách ủng hộ những cái người tu cái pháp đại thừa. Như cái cặp vợ chồng già mà rau cỏ đó nhìn liếc qua thì biết là họ không có tu, cái chân nó cứng dễ sợ. Nhìn người thì nhìn qua cách cái vị đi, cái vị ngồi ra sao thì nhìn liếc qua biết ngay, cách cái vị đi, cách cái vị ngồi thì biết ngay cái vị tu là không tu, thì biết họ không có tu, họ làm chuyện đúng. Thành ra họ làm đúng ở chỗ họ bố thí bằng cách là họ ủng hộ những người đang tu pháp đại thừa. Cái chùa mình trường hợp trình độ chúng tôi thấp, thành ra chúng tôi muốn cứ khua tay nói chúng tôi là đại thừa Mỹ. Những người mà chân chính đại thừa người ta không có khoe đâu. Hiện bây giờ trình độ hơi thấp một tí, còn hơi thấp. Họ không biết chùa này có chùa khác, nên họ đem tới cúng dường một cái số chùa. Họ may mắn là họ ủng hộ cái người nhóm tu pháp đại thừa trình độ thấp như chúng ta. nên họ có cái căn cơ đại thừa. Và hy vọng như vậy đủ cho họ, phước cho họ để mà qua gặp Ngài A Di Đà Phật để được dạy cái pháp đại thừa. Như A Di Đà Phật cũng sắp già tới nơi rồi, người cũng như không có đủ thời giờ nữa đâu, thành ra chắc là muốn chọn đệ tử mà có căn cơ đại thừa mà dạy nó dễ hơn tí. Chắc là Ngài cũng thích nhận người mà những người mà có căn cơ đại thừa để bên qua bên Tây Phương Cực Lạc để mà dạy họ thành đạo sớm hơn một tí, để mà có thể về hưu sớm hơn một tí nữa. Thì Ngài nói Ngài A Di Đà Phật cũng đang dự tính là về hưu luôn nữa đó. Điều cái khác biệt là Ngài A Di Đà Phật sẽ về hưu còn lâu lắm, mà lâu hơn thầy một tí nữa. Cá nhân thầy muốn về hưu càng sớm càng tốt, dọn về bên Tây trồng rượu vang đỏ mà chay. Thầy trước thầy cũng làm như vậy, thầy không ai dạy thầy, không ai dạy thầy là phải đi nên ủng hộ người khác tu hết á. Thành ra không ai dạy thầy không bao giờ làm chuyện đó hết. Thầy chỉ biết tu thôi. Trong 15 năm vừa qua, thầy để ý những cái người học trò trong chùa mình đó, thầy để ý họ tiến bộ lẹ hơn. Tại họ nghe lời thầy, đừng có lo thôi ngồi thiền này nọ, hoặc là niệm Phật, hoặc là này nọ. Thầy khuyên là lo làm việc, lo trồng phước. Lúc mà đủ rồi đó, đủ phước rồi, dạy cái vị lẹ vậy sợ lắm. Đó là cái mà lời khuyên đại khái như vậy. Những người có phước căn cơ đại thừa đó mà nó chín, mà khi căn cơ nó chín rồi đó, thì lúc đó đó cái tự động cái quý vị sẽ bị thu hút bằng những pháp đại thừa, những cái pháp tiểu thừa, mà cái pháp những pháp mà ngoại đạo đó, nó không có khiến quý vị thích thú. Cái phước cái vị nó như vậy đó, cái vị không có phí thì giờ cái vị nữa. Thành thầy nói đó là cách mà giản dị nhất á, lẹ nhất á, là lo trồng phước đi. Lúc đó mà cái vị có phước rồi dễ tu lắm. Thành như bởi vậy thầy mới nói thầy nhận chùa để mà học trò thầy nó có cơ hội nó trồng thêm phước nữa. Nó nhận chùa để nó ra tụi nó có cơ hội để nó trồng phước nhiều hơn được. Nó có phước rồi thầy mới dạy những pháp cao được. Sao cái thứ gì làm sao biết mình có đủ phước là không đủ phước? Có phước quý vị sẽ bỗng nhiên thích những pháp đại thừa, thì xong quý vị phải tới cái chỗ đại thừa, những cái đạo tràng đại thừa. Tất cả đệ tử của thầy, nhất là những cái người mà thầy biết trong cái thời gian mà bị nhốt ở nhà đây đó, một đại đa số họ không dám tới chùa nữa, tại vì con cái với người trong gia đình họ cản không cho tới nữa. 2 tháng không tới thì thấy mặt nữa, 2 tháng nữa không tới thì thấy, để ý thấy là họ đang bị thụt lùi mà họ không có tiến bộ. Trong thời gian đó thì học trò ở chùa này vẫn tiến bộ như thường. Quý vị khi mà quý vị có phước rồi, quý vị tới chùa được thì quý vị sẽ tiến bộ lẹ hơn nữa. Nên quý vị thấy không tiến bộ, thành quý vị không tiến bộ tại vì cái phước chưa đủ. Cái thứ nhì nữa là tại vì quý vị không được sự hướng dẫn đúng. Thầy nói dông dài một tí, ngừng lại đây.